Được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần, và chúng ta lại cùng quay trở lại trong một cái series bàn về việc chọn cái ngôi trường đầu tiên cho con của mình. Và tuần trước thì Bích Ngọc cùng với hai vị khách mời là phó giáo sư Khánh Trần và tác giả sách Jerry Lê cũng đã chia sẻ với quý thính giả thông tin rất là căn bản về những cái trải nghiệm trong cái việc lựa chọn ngôi trường đầu tiên cho con của mình, cái điều gì là yếu tố quyết định. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về những cái con số và những cái khái niệm mà phụ huynh rất là hay sử dụng để đánh giá một cái thành tích, cái khả năng tiềm tàng của một ngôi trường như thế nào. Xin được giới thiệu hai khách mời của tiết mục Mái Ấm Gia Đình tuần này. Đó là phó giáo sư Khánh Trần, một bà mẹ cũng đã có hai con và rất là nhiều những cái kinh nghiệm trong cái quá trình đồng hành cùng con.
Xin chào Bích Ngọc, chào Jerry, chào các thính giả của chương trình SBS Việt ngữ.
Và bên cạnh đó là chúng ta có chị Jerry Lê là tác giả sách và cũng là một chuyên gia tham vấn về parenting, vấn đề nuôi dạy con cái cho các bậc phụ huynh. Và chị hiện cũng là giám đốc của một cái trung tâm hỗ trợ về toán và tiếng Anh cho trẻ em ngoài giờ học. Xin được chào chị Jerry Lê.
Xin chào Bích Ngọc, chào chị Khánh Trần, chào thính giả lại được gặp nhau hôm nay. Chủ đề giáo dục thì mình nói mãi không chán đúng không?
Cả hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì đều là những người đồng hành rất là nhiều với các bậc phụ huynh và có kinh nghiệm tiếp xúc với các cha mẹ trong cái hành trình mà hỗ trợ con học tập. Một cái điểm chung nữa là cả hai chị đều đang làm chủ và trực tiếp đứng lớp để hỗ trợ cho học sinh trong cái trung tâm học thêm nâng cao. Bây giờ chúng ta nói về thông số nha, đúng với lại cái chủ đề ngày hôm nay. Với một bậc phụ huynh đó mà chưa có biết gì về một cái ngôi trường, khi mà mình đi lựa chọn trường cho con thì mình hay dựa vào những cái con số mà nó có thể hiển thị được trên những cái website hay là những cái trang mà so sánh các trường học. Bích Ngọc muốn nhờ chị Khánh Trần sẽ giải thích cho thính giả của SBS Radio một chút xíu. Ví dụ như là mình có kết quả học tập NAPLAN nè, rồi School Ranking nè. Hay một cái khái niệm nữa mà Bích Ngọc rất là để ý, đó là SES là Social Economic Status. Thì trong đó 100 là cái con số cao nhất để dùng mình so sánh một cái ngôi trường. Chị Khánh có thể giải thích sơ qua những cái khái niệm này với những cái bậc phụ huynh.
NAPLAN nó là một cái chỉ số khá là phổ biến và nhiều phụ huynh rất là hay thắc mắc về cái kỳ thi này cũng như cái kết quả mà họ nhận được. Thì NAPLAN là viết tắt của cái chữ National Assessment Program Literacy and Numeracy. Nó là một cái bài kiểm tra dành cho học sinh lớp 3, 5, 7 và 9. Yeah. Và nó gồm có 4 phần: phần đọc, phần viết, phần ngữ pháp và cuối cùng là phần số học. Thì những cái điều này thì hầu như phụ huynh nào cũng biết, nhưng mà có những cái điều phụ huynh ít biết hơn á, là cái bài NAPLAN này mục đích của nó không phải là để đánh giá cái trình độ của học sinh hoặc là của một đứa trẻ, mà nó chủ yếu là nó để đưa ra một cái bức tranh tổng thể của nền giáo dục. Nền giáo dục này có thể là của cả quốc gia, của một bang hoặc là của một khu vực, thậm chí là của một trường. Nói một cách nôm na là nếu mà hai bạn cùng học lớp 3, cùng thi NAPLAN năm đó, một bạn điểm 7, một bạn điểm 8, không có nghĩa là bạn điểm 8 học giỏi hơn bạn điểm 7. Thậm chí là nếu một bạn học sinh có điểm NAPLAN cao hơn trung bình, không có nghĩa là bạn nó giỏi hơn cái level của cái tuổi đó. Hoặc là ngược lại, nếu bạn thấp hơn không có nghĩa là bạn dở hơn cái level trung bình của tuổi đó. Tại vì sao? Tại vì NAPLAN nó giống như một bức tranh chụp từ một thời điểm cụ thể. Vào ngày hôm đó, các con ngồi xuống, các con làm bài test đó. Nếu ngày hôm đó chẳng may đứa trẻ nó không được khỏe, hoặc nó không vui, hoặc là vừa bị mẹ mắng buổi sáng, tất nhiên nó sẽ không làm bài tốt một ngày mà nó vui vẻ. Hoặc là có nhiều trường, tại vì phụ huynh quá quan trọng cái kỳ thi này nên họ dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho các con làm các bài test thử. Thì nếu mà đứa trẻ nó may mắn nó gặp một câu hỏi mà nó thầy đã cho nó đáp án, nó biết đáp án rồi thì nó sẽ làm tốt, nhưng mà điều đó chưa có nghĩa là cái kỹ năng đó của con là tốt. Cho nên là khi mà phụ huynh cầm cái kết quả NAPLAN đến hỏi chị thì chị hay nói là cái mà phụ huynh có thể nhìn để đánh giá là gì? Trong 40 kỹ năng mà cái NAPLAN nó kiểm tra, kỹ năng nào của con mình nó không tốt bằng? Thí dụ như trong 40 kỹ năng đó, cái phần đọc của con nó thấp hơn cái phần viết, phần số học hoặc là phần grammar. Nghĩa là gì? Phụ huynh nên dành nhiều thời gian đọc với con hơn, đọc sách nhiều hơn. Hoặc là cái phần số học của con thấp hơn những phần khác, nghĩa là gì? Phụ huynh phải dành nhiều thời gian chơi những con số học, ví dụ như dẫn con đi chợ, dạy con cách đếm, hoặc là những cái bài học trong cuộc sống hàng ngày có liên quan đến số học. Đó là ở khía cạnh của phụ huynh. Còn về phía bức tranh to hơn á, thì cái kết quả NAPLAN nó giúp cho các cái trường định hình lại xem là học sinh của mình ở mức độ như thế nào, cần điều chỉnh cái sự tập trung, cái focus như thế nào. Ở cái mức độ vĩ mô hơn thì là chính phủ sẽ nhìn thấy là cái khu này điểm nắp lanh không tốt, mình cần phải đầu tư hơn, hoặc trường này chỉ số trung bình kém hơn trường khác nên là mình cần phải đầu tư, thì kém hơn về kỹ năng đọc đi thì mình cần phải cho trường một cái specialist về reading, hoặc là cái khu này hoặc là khu khác, hoặc là một cái mặt bằng chung năm nay cái chỉ số trung bình về đọc của cả quốc gia thấp hơn hẳn, thì chính phủ sẽ có những cái chương trình hỗ trợ đọc, những cái kỳ thi, những cái dự án để khuyến khích, thì nó mang ý nghĩa như vậy nhiều hơn là ý nghĩa cá nhân của từng học sinh cái thời điểm đó. Cái chỉ số khác mà Ngọc có nói là school ranking thì thực ra bây giờ có rất nhiều trang web nó đưa ra cái ranking, mà chị thấy trong cái thời gian, tại vì như Ngọc nói là gần 16 năm làm mẹ thì chị cũng xem khá là nhiều các cái trang web này, thì chị thấy nó thay đổi. Ngày xưa họ rank rất là cụ thể, trường này hạng nhất, trường này hạng nhì, trường kia hạng ba. Nhưng bây giờ họ không rank một cách cụ thể như vậy nữa, mà cách họ đưa ra nó chính xác hơn theo kiểu là về mặt học thuật môn toán trường này cao hơn, chứ nó không chung chung như ngày xưa nữa, vì dễ làm cho phụ huynh confused. Hầu hết các trường ngày xưa chị hay vô Better Education, bây giờ nó cũng thay đổi, nghĩa là nó đưa ra những cái tên, cái title của cái assessment nó cụ thể hơn. Hoặc là nó có một cái phương pháp này mà chị thấy phụ huynh cũng nên cân nhắc, đó là gọi là compare. Nếu như phụ huynh thấy là trong cái khả năng của gia đình mình, như cái bài trước mình có nói là mình chọn một số trường nó phù hợp với cái hoàn cảnh của gia đình, thì mình shortlist được say 3 trường, thì mình có thể compare ba cái trường này trực tiếp với nhau, và nó đưa ra hết tất cả các chỉ số, số lượng học sinh, số lượng giáo viên, các chương trình ngoại khóa, đến các cái chỉ số về học thuật. Phụ huynh có một cái nhìn tổng quát hơn, từ đó là đưa ra quyết định của mình. Chị không có ủng hộ việc là mình cứ nghe theo một cách mù quáng những cái trang web đó, mà những trang web họ cũng nhận ra điều đó, nên càng ngày họ càng đưa ra những thông tố nó tổng quát và nó mang tính cung cấp thông tin hơn là quyết định một cách cụ thể là trường này giỏi hơn trường kia. Và cái chỉ số thứ ba mà Ngọc nói là chỉ số về kinh tế xã hội, SES. Thì cái chỉ số này thể hiện cái trình độ dân trí, cái khả năng tài chính, cái thành phần background của dân số, dân cư cái vùng đó. Thì nhiều phụ huynh cũng rất là quan tâm đến cái chỉ số này, vì họ nghĩ là nếu mà con mình nó học khu này, dân trí cao, khả năng tài chính tốt, thì cái sự đầu tư cho học vấn của con cái, của những gia đình đó cũng sẽ tốt hơn. Và nếu con mình ở trong một cái môi trường lành mạnh hơn, thì tất nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chỉ ví dụ như là một cái ngôi trường công, nhưng nó nằm gần một cái trường đại học, thì cái dân cư ở cái khu đó thường thường là các giáo sư, các cái nhà làm giáo dục, tất nhiên là cái dân trí nó sẽ tốt hơn. Tài chính hay không thì chị không biết, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ dẫn đến những cái sự ảnh hưởng về cái môi trường học hoặc là môi trường sống nói chung. Cho nên đó là một yếu tố quan trọng mà phụ huynh nên cân nhắc khi mà chọn nhà cũng như là chọn trường cho con.
Chị Khánh Trần vừa nhắc đến những cái chỉ số rất là quan trọng như là NEPLAN nè, school ranking nè, hay là chỉ số về dân trí rồi kinh tế xã hội của từng khu vực. Thì trong ba cái con số đó thì Bích Ngọc rất là muốn nhắc đến cái con số và cái chỉ số dân trí cũng như là kinh tế xã hội, từ chính cái kinh nghiệm của bản thân mình rất là quan tâm khi mà mình lựa chọn trường cho con. Bởi vì mình nghĩ là đối với các con đi học á, ở tuổi này á, tin vào cái nền giáo dục của Úc là mang tính đồng đều, cho nên là mình cho rằng là cái peer pressure và cái community, bạn bè của con mình tham gia vào cái trường đó, học cùng với ngôi trường đó, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái quá trình phát triển của đứa bé sau này. Các con đi học có những cái người bạn, gia đình có cái học thức cao hơn. Tất nhiên cái điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mà nó cho mình một cái kết quả chung khá là đáng tin cậy để mình có thể tin tưởng. Nếu mà các con đến từ những cái ngôi nhà, những cái gia đình mà cha mẹ có học vấn cao, có thu nhập cao, đầu tư vào nền giáo dục của con, nó cũng cho mình cái con số về số di dân. Chẳng hạn, cái khu vực đó rất là ít những người di dân mới, là những người mà họ đã sống ở cái vùng này rất là lâu, established đã lâu rồi, thì cũng cho thấy là họ có nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn là những người mà di dân qua mới qua sau này còn có rất là nhiều những cái tệ nạn xã hội hoặc là đang trong cái quá trình mà hòa nhập vào nước Úc, thì mình cũng thấy là con mình sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn. Vậy thì từ cái trải nghiệm của chị Trời Lê, thì chị có tin vào những con số này và coi đó là kim chỉ nam để mà mình lựa chọn cái ngôi trường cho con gái của mình không chị?
Khi trả lời cái đó của Ngọc thì mình nói lại cái ý mà Ngọc nói là con học trong cái trường mà có bố mẹ trong ngành nghề cao rồi có cái social status cao, thì nó cũng có cái lợi nhưng nó cũng có cái điểm trừ. Tức là đây là một cái xã hội nó chỉ có những người như mình thôi. Tức là mình được tiếp xúc với những người rất là giống mình. Trong khi nếu mà mình ở trong những cái môi trường nó đa dạng hơn thì con nó lại phát triển những cái khả năng thích nghi và khả năng mà mình có thể giao tiếp được với những người rất là khác mình. Và cái đấy cũng là một kỹ năng rất là quan trọng, bởi vì khi mình đi ra làm thì cái xã hội của mình rất là phân chia rất là nhiều, chứ không phải là chỉ một người như mình, đúng không? Thì đấy là mình hơi phản biện cái ý đó.
Một ý rất là hay để cho cha mẹ có thể consider.
Hồi con đầu thì lúc đấy thì có nhìn điểm số NAPLAN như mình có chia sẻ ở cái bài đầu tiên đó, thì lúc đấy là cũng quan trọng điểm số lắm. Nhưng mà bây giờ sau 10 năm rồi thì cũng làm trong ngành này, rồi cũng thức tỉnh một tí thấy là con số đấy nó cũng không quá quan trọng lắm. Mình cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn và quan trọng những vấn đề khác, cho nên đứa thứ hai là cũng không quá quan trọng về điểm số lắm. Mình không biết có để ý, đứa thứ hai thường nó relax hơn, đúng không? Nhưng mà mình thì mình nghĩ là con số nó cũng chỉ là con số, thì cái quan trọng vẫn là khi mà mình đi đến trường và mình nói chuyện với hiệu trưởng, nói chuyện cô giáo, mình thấy các bé chơi rồi nói chuyện với các bé nữa, thì cái yếu tố của con người đấy vẫn rất là quan trọng. Rất là quan trọng, mình nghĩ vậy.
Chị Trinh Lê có chia sẻ một cái điều rất là quan trọng, đó là khi mà mình có nhiều cái trải nghiệm trong cái hành trình mình nuôi dạy con cái, mình có đứa thứ hai, đứa thứ ba, thì mình cảm thấy là mình relax hơn, mình thoải mái hơn. Mình thấy là hóa ra là cái vấn đề học thuật á, nó không phải là cái yếu tố mà then chốt trong cái việc lựa chọn ngôi trường cho con, mà nó phải là một cái sự phát triển toàn diện, chẳng hạn ví dụ như là không còn là academic nữa mà phải là comprehensive. Quay trở lại với chị Khánh á, như chị Charlie Lê nói, chỉ số nó không phải là cái yếu tố quyết định, mà nó còn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác. Vậy thì với chị Khánh á, ngoài cái chỉ số ra thì những cái yếu tố nào mà cha mẹ nên cân nhắc khi mà mình lựa chọn trường cho con ạ?
Chị thấy những cái chỉ số này đều rất là quan trọng, và cha mẹ nên có một cái quyết định mà nó hoàn chỉnh dựa trên rất là nhiều thông tin. Đối với chị, cái này là dựa trên trải nghiệm và cái sự sai lầm của chính bản thân, thì chị thấy cái môi trường văn hóa của ngôi trường rất quan trọng. Đặc biệt là mình sống một cái quốc gia như Úc là quốc gia đa văn hóa, thì cái ngôi trường, bất kể là trường mẫu giáo, trường tiểu học hay trường trung học, nó nên là một cái xã hội thu nhỏ để các con thích nghi. Tại vì như Cherry nói rất là chính xác đó, là cái nền giáo dục nó nên chuẩn bị cho đứa trẻ để tiếp xúc và để trải nghiệm những cái kinh nghiệm thực tế mà sau này các con lớn ra đời con phải trải nghiệm. Nó là môi trường đa văn hóa, đa bản sắc rất quan trọng. Chị đưa một ví dụ cụ thể về chính con gái chị, thì là chị chọn cái trường rất là tốt về mặt học thuật, rất là tốt về mặt trải nghiệm, các cái hoạt động ngoại khóa rất là tốt. Nhưng cái ngôi trường nó nằm ở một cái khu mà khá là cao về mặt SES. Cả ngôi trường tính ra có khoảng 3-4 bạn người châu Á thôi. Thì cái yếu tố này nó không phải là yếu tố quyết định, nhưng nó là một cái sự ngẫu nhiên trùng hợp thôi. Có nhiều phụ huynh cũng nói với chị là em thích con em học trường toàn Tây thôi, em không thích con học trường châu Á hoặc trường dân nhập cư. Thì ban đầu chị rất đồng ý, nhưng mà trong quá trình học thì chị cảm thấy là con chị nó bị trải qua những cái trải nghiệm không có tốt về mặt phân biệt chủng tộc. Tại vì dù sao mình là người Á, mình nhìn, mặc dù con chị nó hầu như là lớn lên ở đây, nó không có cái sự khác biệt gì về mặt văn hóa, nhưng mà ở bề ngoài con vẫn là da vàng, tóc đen. Cho nên con có những trải nghiệm không có tốt. Thì đó, chị tận dụng đó coi như là một trải nghiệm để cả gia đình và để cả con cùng học được những bài học quý báu. Nhưng mà chị vẫn nghĩ là đối với độ tuổi đó thì đó là trải nghiệm chưa cần thiết. Cho nên là đối với chị cái môi trường rất quan trọng. Nghĩa là khi chúng ta đi open day hoặc đi school tour, chúng ta xem như hôm trước bài trước là Cherry cũng có nói rất là hay về cái chuyện là xem cái ban lãnh đạo của trường xử lý các vấn đề về bắt nạt học đường hoặc là bully như thế nào, hoặc là cái sự đa dạng về cái văn hóa của ngôi trường. Thí dụ như có những ngôi trường có một số ngôi trường họ có những cái ngày gọi là culture day. Trong đó các bạn được khuyến khích mặc cái những bộ quần áo, bất kể quần áo gì, không phải là uniform mới đi học. Những cái chuyện đó rất là nhỏ thôi, nhưng chị đánh giá rất cao, là vì nó dạy cho các con tôn trọng các nền văn hóa khác với mình. Và tôn trọng sự khác biệt của những người khác. Bully đây không có nghĩa chỉ là vì bạn là người da vàng tóc đen, có thể bạn là người thấp, bạn không đẹp, có cái xu hướng giới tính khác với những người khác chẳng hạn. Như vậy, những cái yếu tố đó đối với chị nó rất quan trọng trong cái xã hội thực tế hiện giờ, mà khi có người ta bị đánh giá bởi những yếu tố đó, thì việc các con làm quen với một cái xã hội đa văn hóa, đa bản sắc, đa tính cách như vậy rất quan trọng. Thì nó không nằm trong những cái yếu tố truyền thống mà ngày xưa chị lúc nào cũng quan tâm. Nhưng khi con chị càng lớn, đặc biệt là cái bạn lớn của chị bây giờ chuẩn bị hoàn thành trung học, bước vào đời, bước vào trường đại học và bước vào đời, thì đối với chị đó rất rất là quan trọng.
Chị Khánh nhắc đến một cái ngôi trường mà nó ấm áp, nó chào đón cái sự khác biệt, và nơi mà các em học sinh đều biết nhau, một cái cộng đồng nhỏ thôi nhưng mà mọi người yêu thương và chấp nhận nhau bởi cái sự khác biệt về giới tính, văn hóa, tính cách. Đó có lẽ là cái điều mà bất kỳ cha mẹ nào trong cái xã hội đa văn hóa, những cha mẹ di dân như chúng ta đều mong chờ ở một cái môi trường giáo dục. Trong cái quá trình mà chúng ta làm việc và tiếp xúc với phụ huynh đó, cả hai chị hàng ngày luôn, thì mình đều gặp gỡ những cái phụ huynh gốc Việt nha, và đến từ những cái nền văn đến từ những cái khu vực rất là khác nhau, và gửi con vào những cái ngôi trường khác nhau, trường công, trường tư, trường đạo đều có. Và chúng ta đang còn ở tiểu bang Victoria đúng không ạ? Chúng ta có hai người hoạt động ở hai cái khu vực khác nhau, là khu vực Đông và Tây, là nơi mà có rất là đông người Việt sinh sống, là ở Sunshine nè, ở cái khu vực mà ở cũng khá là gần với là Springvale. Thì hai chị nhận thấy là có cái sự khác biệt giữa các em học sinh mà đến từ trường tư với trường công hay trường đạo, hay là cái trường mà ở cái vùng đó nó khó khăn hơn, nó nhiều dân nhập cư hơn, nó nghèo hơn, mình tạm gọi là như vậy thì không có ý phân biệt, nhưng mà mình dựa vào những chỉ số về kinh tế xã hội để mình so sánh á, thì có khác biệt hay không? Bến Ngọc xin được hỏi chị Jerry Lê trước ạ.
Mình thì mình có may mắn là dạy hai vùng, thì một vùng là nhiều châu Á 90%, thì một vùng thì là 90% là trẻ con Úc. Thì khó để nói là học sinh này từ trường tư hay học sinh này từ trường công lắm. Bởi vì ở trường tư thì cũng có những học sinh về điểm số họ cũng không tập trung lắm đâu. Và ở trường công thì cũng có những em rất là giỏi. Đấy, bố mẹ kèm các em ở nhà rất là giỏi. Nhưng khó để nói về cái vấn đề đây là em này từ trường tư hay trường công á. Nhưng mà mình thấy là những cái trường tư thì họ có những cái chuẩn có vẻ cao hơn một chút so với trường công. Cụ thể là mình có dạy những cái em mà bố mẹ kêu lắm, bảo là trường tư giỏi đó, một trường tư giỏi thì nói là ở trường em là dưới chuẩn, cô thầy giáo bảo là dưới chuẩn. Thì khi mà mình gặp tiếp xúc với em thì mình thấy là em không có dưới chuẩn mà là đúng giỏi hơn rất là nhiều. Như vậy là cái chuẩn ở trong một số cái trường tư tốt là có cao hơn
đúng
chút.
Rồi.
Và cái đấy thì cũng có thể tốt mà cũng có thể không tốt, nó có thể đúng tạo rồi. Sức ép cho một số những em mà không gọi là xuất sắc nhưng mà không quá tập trung những cái chuyện này. Thì cái đấy cũng là cái lưu ý. Để tổng kết, mình thì không khác biệt lắm là em học sinh từ trường tư, trường công, vì là mỗi trường đều có các em rất là khác nhau. Nhưng mình thấy rõ được sự khác biệt các em từ châu Á và các em châu Úc là khác biệt. Các em châu Á về mặt bằng chung là học vấn có cao hơn, trình độ có cao hơn, biết nhiều hơn. Thì cũng dễ hiểu thôi, vì làm bài tập ở nhà hoặc đi học thêm nhiều hơn. Thì các em ở Úc mà vẫn phải đi học tiếng Anh rất là nhiều nhá, chứ không phải là em Úc là giỏi tiếng Anh. Thế nhưng mà các em ở Úc thì có cái khả năng giao tiếp và bộc lộ phản biện rất là tốt, tức là nói cái gì không phải cái gì các em đồng ý, mà các em sẽ tại sao, và các em nói phản biện lại. Thì mình nghĩ là cái khả năng đấy mai sau ra đời cũng rất là hữu ích. Cho nên làm thế nào mà mình giữ được là đúng mình vẫn rồi. Học tốt nhưng mình vẫn học được các cái kỹ năng khác thì đấy là tuyệt vời.
Dạ vâng, những cái ý rất là hay mà Bính Ngọc bản thân là, trong vai trò là một người mẹ cũng phải take note, cũng phải để ý lại để sau này mình coi để mà mình giúp đỡ cho con mình. Còn phía chị Khánh thì sao, chị có thấy cái sự khác biệt đó không?
Cũng như giống như Jerry là chị thấy về mặt điểm số thành tích học tập thì không có sự chênh lệch giữa các học sinh học trường tư, trường công hay trường Catholic. Mình hiểu rất là một cách rất là đơn giản là cái sự khác biệt giữa ba cái loại trường này á, hoặc là mô hình trường này á, nó nằm cái chỗ là cái nguồn chi phí hoặc là cái nguồn tài chính ở từ đâu. Trường công thì hoàn toàn từ chính phủ. Còn trường tư hoặc là trường Catholic là từ cái nguồn đóng của phụ huynh.
Đúng rồi.
Thì đó là cái điểm khác biệt đơn giản và cơ bản nhất. Nhưng mà từ đó nó dẫn đến cái việc là cái trường công á, nó không được quyền tự quyết định là nó nên có thể chi bao nhiêu đó tiền vào cái mảng nào, mà nó phải được sự chi phối của các cái bộ phận liên quan đến chính phủ và giáo dục. Trong khi trường tư và trường Catholic thì họ có nhiều cái sự tự do, chủ động trong cái việc đó hơn. Cho nên từ đó nó cũng có thể là nếu gặp một ngôi trường tư mà chuyên về học thuật thì cái chuẩn nó sẽ cao hơn, như Jerry nói lúc nãy, chị rất là đồng ý. Và ngược lại cũng vậy, trường công có những trường cũng có chuẩn rất cao và các em học rất tốt, nhưng mà cái yếu tố mà hồi nãy Cherry nói, chị cũng rất tâm đắc là nó nằm từ cái khía cạnh gia đình. Các học sinh gốc Á, bất kể là trường công, trường tư hay trường Catholic, đều có một cái background ở nhà là phụ huynh lúc nào cũng là con phải ráng học, con phải chăm chỉ học, con làm bài tập chưa. Từ bé cho nên tập cho em một có một cái thói quen học tập chăm chỉ từ bé, trong khi phụ huynh Úc thì lại lay back hơn, không nghĩ là cái chuyện quan trọng, mà ngược lại là các phụ huynh có thể dành cả một weekend đưa con đi các cái trận đấu bóng như vậy. Thì chị không có cái ý là cái nào tốt hơn cái nào, nhưng mà chị có một cái ý rất kỳ tâm đắc mà chị cũng muốn nói thêm về cái ý của Cherry là cái sự tự tin của đứa trẻ. Vì người Việt Nam mình mặc dù là đã qua đây rất nhiều, thậm chí có gia đình qua đây thế hệ thứ ba rồi, nghĩa là khi mà phụ huynh đưa con đến với chị là phụ huynh đã không biết tiếng Việt rồi. Là gọi là đứa trẻ là mà chị dạy là thế hệ thứ ba rồi, nhưng con vẫn có cái sự mặc cảm nhất định. Thì chị thấy cái đó nó nằm từ gốc rễ sâu xa. Cho nên khi một đứa trẻ mạnh dạn nói ra được cái sự phản biện, cái ý kiến của mình, để chỉ đơn giản là chỉ để hỏi tại sao, chưa nói đến chuyện là con không đồng ý, thì đó cũng phải dành rất là nhiều cái thời gian nurture từ phía gia đình. Cái đó đức chị rất quan trọng.
Tại môi trường để con có thể
đúng rồi
lộ.
Nó phát triển một cách tự do hơn một chút. Again, không có ý là môi trường văn hóa nào tốt hơn văn hóa nào, nhưng một đứa trẻ nó nên phải được phát triển kỹ năng mềm hơn chỉ là toán và tiếng Anh. Cái môi trường các con học, bất kể là trường nào hoặc là cái nền giáo dục, cái chương trình curriculum nói chung á, mặc dù dùng toán hay tiếng Anh hay là môn tiếng Ý, tiếng Hy Lạp hay môn thể thao, bất cứ cái chương trình nào, những cái môn học đó nó chỉ là cái biểu hiện ra ngoài, nó chỉ là công cụ. Và những cái chương trình học đó nó đều có những cái learning objectives, những cái mục tiêu học, thì những mục tiêu học đó nó hướng về kỹ năng chứ không phải nó hướng về khả năng không. Ví dụ như một trong quá trình học viết, con rèn luyện gì? Rèn luyện cái sự suy nghĩ logic, rèn luyện cách thuyết phục người khác, cách trình bày một cách logic và thuyết phục. Ví dụ như vậy, đó là những kỹ năng mềm và kỹ năng mà nó sự sáng tạo chính xác. Thì những kỹ năng đó, nếu mà gia đình, ngôi trường và những cái sự trợ giúp, thí dụ như những cái trung tâm mà các con đi học thêm, họ focus vào cái đó, thì đứa trẻ nó sẽ lực lợi hơn rất nhiều.
Khi mà chúng ta bàn về những cái con số nó nằm trong cái yếu tố quyết định để mình lựa chọn một cái môi trường, thì không biết là chị Khánh Trần và chị Cherry Lê còn có một cái ý nào muốn chia sẻ với thính giả của SBS Radio về chủ đề này để chúng ta kết cái chủ đề này không?
Cái việc chọn trường nó rất quan trọng, như Bích Ngọc và Cherry đều đã công nhận. Nhưng chị thấy có một điều cũng vô cùng quan trọng là cái sự đồng hành cùng với con. Môi trường thay đổi, xã hội thay đổi, bản thân con cũng thay đổi và lớn lên, thì bản thân phụ huynh cũng cần phải như vậy. Nếu mình đồng hành cùng với con, những cái thiếu hụt mà mình nhận được từ phía con, mình hoàn toàn có thể tìm những cách khác để mình bù đắp vào, hỗ trợ thêm vào. Và nếu sự thay đổi của con nó dẫn đến những cái sự bất cập trong cái việc ngôi trường học, hoặc là cái chương trình học, hoặc là cái sự hỗ trợ mà con đang nhận, phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động thay đổi. Quan trọng là mình phải hiểu con mình từ tính cách, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, để mình đưa ra những cái biện pháp hỗ trợ cho nó toàn diện, để con phát triển một cách toàn diện. Trẻ mà càng học được nhiều kỹ năng, bất kể là kỹ năng học thuật, kỹ năng mềm, kỹ năng thể thao, cả những kỹ năng này đều one way or another là rất là tốt cho con khi con lớn lên và ra đời.
Như vậy là cha mẹ trong cái quá trình mà mình đồng hành với con á, thì không phải là mình chọn được ngôi trường đầu tiên là mình được phó thác cho cái ngôi trường đó 6 năm để họ chăm sóc, để họ giảng dạy cho con mình, mà mình phải luôn theo sát con từng ngày, từng buổi, từng cấp lớp để mình thấy coi là con có những thay đổi gì, con cần cha mẹ giúp đỡ ở môn học nào ở trong trường, hay có những cái kỹ năng mềm nào mà con cần phải được trang bị, cũng như là cái môi trường này nó có còn phù hợp với con hay không. Mỗi ngày con đến lớp có còn vui, có còn cảm thấy hứng thú, hào hứng để học hay không, để từ đó mà mình đưa ra những cái quyết định.
Đồng ý với chị và Ngọc, tức là mình linh hoạt và có nhiều cách để khắc. Mới kể một cái ví dụ là hồi có bà mẹ Việt Nam và chạy nhà hàng rất là bận, và có muốn nhờ mình kèm cho con là lớp 2, đã bảo là con học hai trung tâm rồi, mỗi ngày về nhà làm 2 tiếng bài tập rồi, bây giờ muốn chị kèm 1 với 1 nữa. mình mới bảo là thế con học thế thì chắc là đủ rồi, thế tốt nhất là bây giờ mình cho con học từ mẹ, tức là cho con đến đây này, rồi xem mẹ làm việc thế nào này. Ý mình nói là các con cũng học được rất là nhiều các kỹ năng từ ngôi nhà của mình và từ bố mẹ nữa. Cho nên là chọn trường quan trọng, nhưng mà mình cũng tạo được cái môi trường ở nhà cho các con, thì các con học vì ở nhà là 1 với 1, ở trường là 20 học sinh với 1 cô giáo, đúng không? Ở nhà mình được 1 1 thì cái đấy cũng là một cái mà mình muốn bổ sung, tức là bố mẹ cũng có cái ảnh hưởng rất là lớn đối với cái sự phát triển toàn diện.
Rất là cảm ơn chị Cherry Lê và chị Khánh Trần ngày hôm nay đã tham gia máy ấm gia đình và chia sẻ một cái chủ đề phải nói là nó khá là hóc búa với các bậc cha mẹ đúng không? Trong cái hành trình chọn trường cho con. Và nếu như mà quý thính giả có những cái câu hỏi hay những cái băn khoăn trăn trở nào mà muốn gửi cho các khách mời của chúng tôi thì quý vị vẫn có thể gửi email về cho Ban Việt ngữ, địa chỉ là vietnamese.program@sbs.com.au, hoặc là có thể gửi cái câu hỏi của quý vị trên trang Facebook của SBS Việt ngữ và chúng tôi sẽ gửi đến các chuyên gia.
Cảm ơn
Ngọc. Cảm ơn quý thính giả.